Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin podcast của Cổng Thông tin Điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tại đây, chúng tôi cập nhật những thông tin quan trọng, chính thống và mới nhất về chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng. Ngày 1 tháng 7, tại Hà Nội, trong khuôn khổ dự án hỗ trợ kỹ thuật do Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ SECO hỗ trợ, ủy thác qua Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB quản lý, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước tổ chức tọa đàm triển khai nghị định số 94/2025 NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng, nghị định 94. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng chủ trì tọa đàm. Với vai trò huyết mạch của nền kinh tế, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số luôn là động lực then chốt giúp ngành ngân hàng tăng tốc bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ. Thời gian qua, ngành ngân hàng đã tích cực, chủ động trong triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong chuyển đổi số, đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế, thể hiện trên các mặt từ thể chế, hạ tầng đến sản phẩm, dịch vụ. Có lẽ đây là sandbox, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, đầu tiên của Việt Nam, Phó Thống đốc nhấn mạnh. Tại văn bản số 5312 NHNNCSTT ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Ngân hàng Nhà nước về việc lãi suất cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội, Ngân hàng Nhà nước thông báo mức lãi suất cho vay của Ngân hàng Thương mại áp dụng đối với dư nợ của các khoản cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 như sau. 1. Lãi suất cho vay thấp hơn 2% một năm. Lãi suất cho vay chung dài hạn Việt Nam đồng bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank trong 5 năm đầu vay vốn, kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Lãi suất cho vay áp dụng từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 là 5,9% một năm. 2. Lãi suất cho vay thấp hơn 1% một năm. Lãi suất cho vay chung dài hạn Việt Nam đồng bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank trong 10 năm vay vốn tiếp theo, kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Tiếp đó, Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 5313 NHNNCSTT ngày 24 tháng 6 năm 2025 về lãi suất cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng chung cư cũ theo nghị quyết 33 NQCB. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước thông báo mức lãi suất cho vay của Ngân hàng Thương mại áp dụng đối với dư nợ của các khoản cho vay đối với khách hàng đầu tư dự án và mua nhà ở tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 như sau. Lãi suất cho vay đối với khách hàng là người mua nhà ở tại dự án, 5,9% một năm. Lãi suất cho vay đối với khách hàng là chủ đầu tư dự án, 6,4% một năm. Trong 2 ngày từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 7 năm 2025, tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng, Ngân hàng Nhà nước tổ chức tọa đàm triển khai nghị định số 94/2025 NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng. Tọa đàm do ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán chủ trì. Tọa đàm là dịp để cơ quan quản lý và các đơn vị liên quan thông tin, chia sẻ các nội dung cơ bản và giải đáp các nội dung chính sách tại nghị định 94. Qua đó các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các công ty fintech, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khách hàng, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan có thể nắm bắt đúng, đầy đủ các nội dung chính sách tại nghị định 94 để tổ chức triển khai nghị định 94 hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực hiện thống nhất các quy định mới, bảo đảm an toàn, hiệu quả trong quá trình thử nghiệm. Chiều ngày 3 tháng 7 năm 2025, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2025, trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến vấn đề tăng trưởng tín dụng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm 2025, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành một cách đồng bộ các giải pháp tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, cũng như khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Phó Thống đốc cho biết, từ đầu năm đến nay, bên cạnh những yếu tố rất thuận lợi, nền kinh tế cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Bám sát chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ vào thực tế diễn biến của thị trường, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, linh hoạt, kết hợp hài hòa với chính sách tài khóa cũng như các chính sách vĩ mô khác. Để thực hiện mục tiêu vừa kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo mục tiêu của Chính phủ, trong 6 tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành một cách đồng bộ các giải pháp tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, cũng như khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Đồng thời sẽ kịp thời triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận với tín dụng của ngân hàng, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nhấn mạnh. Ngày 3 tháng 7 năm 2025, đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước do đồng chí Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú làm trưởng đoàn đã đến làm việc, Khảo sát thực tế công trình xây dựng trụ sở làm việc kiêm kho tiền của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 13. Phó Thống đốc đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành cùng các đơn vị nhà thầu trong việc triển khai xây dựng trụ sở làm việc mới khang trang, đảm bảo chất lượng và mỹ quan. Phó Thống đốc Đào Minh Tú yêu cầu các đơn vị gấp rút hoàn tất các phần công việc còn lại, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết toán của toàn bộ công trình và nhanh chóng đưa trụ sở kiêm kho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 13 vào vận hành, sử dụng đảm bảo an toàn, hiệu quả nhất. Báo cáo Phó Thống đốc và đoàn công tác, ông Phạm Minh Tú, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 13 cho biết, thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị và các chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 13 đã đi vào hoạt động ổn định, nền nếp. Ngày 4 tháng 7 năm 2025, tại Trung tâm Thông tin, Hội nghị tỉnh Hưng Yên, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về tổ chức và nhân sự tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 12. Đồng chí Tạ Thành Long giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 12, đồng chí Lê Thị Hoàng Hà, Nguyễn Thạc Quảng, Nguyễn Đức Thiệp và đồng chí Nguyễn Minh Chiến giữ chức vụ Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 12. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng tin tưởng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 12 sẽ phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, không ngừng nâng cao năng lực quản lý, năng lực chuyên môn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thống đốc nhấn mạnh, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính phủ và chính quyền các địa phương, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu kinh tế xã hội giai đoạn 2021 đến 2025. Đặc biệt là nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 đến 2030. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Tạ Thành Long, tân giám đốc bày tỏ sự vinh dự và trách nhiệm khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và ban lãnh đạo tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng chí nhấn mạnh, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và hiệu quả từ Ngân hàng Nhà nước, sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương các tỉnh trong khu vực cùng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo và đội ngũ công chức, công tác chuẩn bị chuyển đổi đã được hoàn thành đúng tiến độ và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 12 đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, đảm bảo hoạt động liên tục, thông suốt, an toàn và hiệu quả. Ngày 4 tháng 7 năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo đề án cơ cấu lại tổng thể hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2025 đến 2030, định hướng đến năm 2045. Phát biểu khai mạc, Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn khẳng định, hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân được thành lập từ năm 1993 với mục tiêu cốt lõi là huy động nguồn lực từ cộng đồng để tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên, đặc biệt là các vùng nông nghiệp, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nơi người dân còn gặp rất nhiều khó khăn trong tiếp cận dịch vụ ngân hàng, tài chính. Sau 30 năm hình thành và phát triển, hệ thống quỹ tín dụng nhân dân từng bước được mở rộng và củng cố, góp phần tăng khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho người dân, đóng góp tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội cũng như an sinh xã hội tại địa phương. Quý vị vừa lắng nghe bản tin podcast của Cổng Thông tin Điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.